Siêu bạc độ truy tiến chư vị hương linh, mà khắp cái tiểu bang này từ cái lúc sơ khai của cái tiểu bang Hoa Kỳ này cho đến ngày hôm nay chưa có một cái trai đàn bạc độ chẩn tế nào. Nói chung là không phải Phật giáo không đâu, mà những cái hội đoàn của chúng ta cũng chưa có thành lập một cái đài tưởng niệm, một cái lễ cầu siêu bạc độ truy tiến cho tất cả những người quá vãng trên cái con đường vượt biên vượt biển tìm tự do nơi đất mới, hay đã bị chôn vùi trên những con đường ấy. Thì xin thưa đại chúng, ba mươi mấy 40 năm nay, từ ngày thành lập ngôi Tam Bảo cho đến ngày hôm nay, chúng ta cũng chưa có một cái trai đàn lớn như vậy. Và cái duyên lành nó đến và chúng ta được có một cái trai đàn. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi lựa chọn cái đề tài ngày hôm nay để một phần nào đó cho quý vị hiểu được cái nguồn gốc như thế nào. Có thể là những vị trẻ đã từng thấy qua, đã từng biết qua, nhưng rồi cái ý nghĩa, cái mục đích, cái nguồn gốc của nó có thể là chúng ta chưa có được rõ cho mấy. Và lòng vào trong đó là cái truyền thống của nền văn hóa Việt Nam của mình, đó là nền văn hóa trọng tình, thay vì cái nền văn hóa của các xã hội phương Tây, nó là văn hóa lý trí, cái nền văn hóa trọng động hay cái nền văn hóa du mục. Còn đối với xã hội Việt Nam của mình từ xưa tới giờ, đó là nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, nền văn hóa trọng tình, cho nên là một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Đấy. Thì xin thưa đại chúng, nói về trai đàn chẩn tế giải oan bạc độ đó thì gọi cho đủ, đó là trai đàn thủy lục ha. Trai đàn thủy lục, thủy là nước, lục là đất. Trai đàn thủy lục này ý ám chỉ cho tất cả những người nào chết ở dưới nước hay chết ở trên đất, và ngoài ra còn chết ở trong cái khoảng giữa không và đất, giữa nước và đất, có nghĩa là cái khoảng không. Thì nói chung là cái trai đàn này là để siêu độ cho những người đã chết, những sinh vật đã chết, những gì đã chết, cụ thể như thế. Tức là một cái trai đàn để giúp cho những người, những sinh vật hay là những chúng sanh đã chết, gọi là trai đàn thủy lục. Nó là một cái pháp hội cúng chay để cầu siêu cho những oan hồn, vong hồn người chết mà không nơi nương tựa, không nơi để thờ tự, sống vất vưởng. Thì xin thưa đại chúng, do vì cái lòng từ bi mà có cái trai đàn này trong nền văn hóa Phật giáo, mà cụ thể đó là cái duyên khởi của cái pháp hội này, đó là một lúc nọ ngài A Nan đang thiền định ở trong rừng á, thì có một cái con ngà quỷ chúa nó đến nó xin ngài cứu độ. Thì tôn giả A Nan không biết làm thế nào để có thể giúp cho con quỷ chúa này thoát khỏi cái cơn đói khát hoành hành đau khổ nhờ ngài cứu giúp. Thì ngài mới đi về và bạch với Đức Thế Tôn. Lúc đó ngài đang ở Linh Thứ. thì Đức Thế Tôn mới dạy cái phương pháp cứu độ cho những vong linh âm hồn này để siêu thoát, nhờ vào cái pháp là cái pháp bố thí, từ cái lòng từ bi mà hồi hướng cho cái ngạ quỷ này. Chính vì lẽ đó mà cho đến bây giờ cái pháp thí này được sử dụng trên cái nghi thức mật chú của Mật Tông. Mà chúng ta nói là sử dụng thần chú đó, thì vài bữa nữa đây đại chúng sẽ thấy được rằng chúng ta sử dụng thần chú trong rất là nhiều cái khoa nghi mà chúng ta sẽ thấy, nhằm để giúp cho những cái loại đã chết được nương vào cái pháp lực của thần chú đó mà siêu sanh về tịnh độ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, nếu như những chúng sanh đó bị đói khát thì cũng nhờ những cái vật phẩm mà chúng ta cúng và nhờ vào cái thần chú đó giúp mở yết hầu cho những cái chúng sanh đó và được thọ nhận những cái phẩm vật cúng dường. Như chúng ta biết là đối với những loài ngạ quỷ đó thì bụng thì to mà cổ đó thì nhỏ, cho nên không thể ăn những cái thức ăn bình thường mà chúng ta ăn được. Mà chúng ta hay nghe đó là cổ đó thì nhỏ bằng cái kim, mà bụng nó thì to như cái trống. Chính vì vậy mà có sự đói khát hoàn thành đối với những loại ngạ quỷ rất là lớn. Cho nên nhờ pháp lực đó mà biến tất cả những cái phẩm vật cúng dường thành đề hồ để họ có thể dùng được cái phẩm vật đó. Tuy nhiên đó cũng là một cái hình ảnh thí dụ cho những người nào có cái lòng tham to lớn, nhưng mà sự đáp ứng cái lòng tham đó không đủ, thì người đó trở thành đau khổ. Ý là như vậy. Ở bên bên Trung Quốc á, thì cái pháp hội này được du nhập khá sớm so với Việt Nam của chúng ta. Chủ yếu đó là vào cái thời của vua Lương, Lương Võ Đế đó, hay là vào những cái thời sau này nữa, cái thời của ngài Huyền Trang thì sau này nữa rồi. Nhưng mà vào cụ thể nhất đó là vào cái năm 738 của đường Huyền Tôn, thì ông vua này là một ông vua có tinh thần Phật giáo rất lớn, cho nên tất cả những cái huyện, cái tỉnh của cái đất nước thời bây giờ, ông đều cho xây dựng một ngôi chùa Phật giáo và đặt tên cho ngôi chùa đó là chùa Khai Nguyên. Ngôi chùa Khai Nguyên tức là lấy cái niên hiệu của cái vị vua đó, vua Đường Thái Tông đó, để làm cái tên chùa. Và sau khi dẹp loạn tất cả những cái nổi dậy, những cái giặc của các địa phương nổi dậy xong rồi, thì ông ta mới nhìn thấy rằng binh sĩ của mình cũng chết, người dân của mình cũng chết, và những cái người chiến sĩ của phía bên kia cũng chết, và chết nhiều như thế đó. Cho nên ông mới ra lệnh là tất cả các chùa mà mình thành lập trong tất cả những cái huyện, cái tỉnh của mình á, đều lập một cái đai đàn chẳng tế để cầu siêu bạc độ hết. Thì từ đó cái phong trào này nó trở nên phổ biến rầm rộ hơn, và cứ mỗi năm như thế người ta đều thành lập những cái đai đàn để cầu siêu bạc độ. Và về cái Phật giáo Việt Nam của mình thì chúng ta thấy trong lịch sử của mình rất là nhiều cái chương trình cầu siêu bạc độ giải oan. Ví dụ như là tục cầu siêu chúng ta sử dụng vào đời nhà Trần, đời nhà Lý, nó phổ biến rất nhiều, và với tên gọi là trai đàn chẩn tế như ngày hôm nay luôn. Và chúng ta gọi cái pháp hội đó là diệm khẩu phổ thí pháp hội, có nghĩa là đại hội về Phật pháp để bố thí thức ăn cho loài ngạ quỷ. Mà từ cái danh từ là trai đàn chẩn tế này nó đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, 14 đối với đất nước Việt Nam của mình, chứ không phải là mới bây giờ. Tuy nhiên chúng ta muốn nói như vậy để đại chúng thấy được rằng cái nền văn hóa Phật giáo nó đã thấm đượm vào trong tinh thần của văn hóa Việt Nam của mình từ rất sớm, và được các vua chúa của mình sử dụng những cái phương tiện của Phật giáo để thể hiện ra cái nền văn hóa ở phía bên ngoài cho dân chúng. Một tác phẩm được mang tên đó là Thí Chương Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thủy Pháp do ngài Bất Không đời thứ 8 thế kỷ thứ 8 của đời Đường đã được truyền sang Việt Nam và đã được dịch sang. Và ngày hôm nay đây, mỗi buổi chiều mà đại chúng tụng kinh á, chúng ta có một cái nghi thức cúng môn sơn thí thực, phải không? Cái môn sơn thí thực đó ngắn, thì cái chữ mà môn sơn đó, cái chữ môn sơn nó nghĩa là gì? Ở đây có vị nào biết không? Môn sơn thí thực đó mà chúng ta hay tụng mỗi buổi chiều cúng thí thực ở ngoài kia đó, thì xin thưa đại chúng là cái chữ mông sơn này là xuất hiện ở cái một cái tỉnh bên Trung Quốc. Cái tỉnh đó có một cái địa danh tên là Mông Sơn, thuộc đời nhà Tống. Và vào cái thời điểm đó, cái khoa nghi này được xuất hiện, được soạn thảo từ ở một cái tỉnh của đất nước Trung Hoa thời bấy giờ, cho nên dùng cái chữ Mông Sơn đó để chỉ cho cái nghi thức này. Và thí thực có nghĩa là bố thí thức ăn. Từ đó mà cái chữ Mông Sơn thí thực được sử dụng cho đến ngày bây giờ để áp dụng cho cái khoa nghi mà chúng ta sử dụng. Và cái khoa nghi mà chúng ta sử dụng chỉ có nửa tiếng hay là 15 phút mà chúng ta cúng mỗi chiều đó, đó là một cái khoa nghi ngắn nhất để cúng thí thực. Và chúng ta còn có, cái đó là tiểu tiểu khoa nghi đó, còn chúng ta có trung khoa nghi, chúng ta có đại khoa nghi. Thì mỗi một cái khoa nghi cũng như vậy, trong cái trai đàn chẩn tế mà sắp tới chúng ta có dịp để tham dự đó, thì mỗi một lần như thế thì cũng khoảng từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Đó là một cái khoa nghi trung, khoa nghi đại. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ có cái dịp để mà chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái. Trong cái thuyền uyển tập anh của Tăng Thống Huệ Sinh năm 1064 đời vua Lý Thánh Tông, thì để lại một cái tác phẩm đó là Pháp Sự Trai Nghi. Đó là một cái nghi thức về chẩn tế. Vào năm 1789, sau khi mà đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu rồi đó, thì vua Quang Trung mới ban cái sắc lệnh làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ và cúng theo cái nghi thức của Phật giáo, đó là chẩn tế bạc độ cô hồn. Đấy. Và vua Gia Long sau khi thống nhất Sơn Hà rồi thì cũng thiết đàn để mà siêu độ cho các quân sĩ cũng như cô hồn đã uổng tử trong cái cuộc chiến Tổng Trấn Bất Thành Nguyễn Văn Thành đã chủ tế. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta nói như vậy để thấy được rằng các vị vua của đất nước Việt Nam của mình thuần hậu Phật giáo rất nhiều và sử dụng cái khoa nghi của Phật giáo để cứu rỗi cho những chiến sĩ trận vong lúc bấy giờ rất thật là đông đúc. Cùng cái thời điểm như thế này thì chúng ta thấy được là khoảng độ năm 1802 cho đến năm 1812, đó là sự xuất hiện của văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Đó là một bài văn tế mang đậm màu sắc Phật giáo, hay nói khác hơn, triết lý Phật giáo đã thể hiện một cách trọn vẹn trong cái bài văn tế thập loại chúng sanh mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay thật nhiều trong cái bài văn tế đó. Bên cạnh đó, những cái vị khác mà chúng ta thấy rằng những cái bài văn tế cũng được thể hiện rất nhiều trong cái tiến trình văn học lịch sử của Việt Nam. Ví dụ như văn tế Trương Định của Nguyễn Đình Chiểu. Chúng ta biết Nguyễn Đình Chiểu là không? Là một cái người nho sĩ mà chống Pháp cực kỳ, không biết nói như thế nào. Có nghĩa là nếu mà đường xá đó mà Pháp mà say á, thì ông ta không thèm đi trên đường đó, không thèm đi trên đường của Pháp say, mà đi với bờ ruộng thôi. Có nghĩa là chống Pháp như thế đó đó. Thì trong những cái bài văn tế như văn tế Trương Định của Nguyễn Đình Chiểu có đoạn như thế này: còn chi nữa, cõi cô thế riêng than người khóc tượng, nhắm mắt rồi may rủi một trường không. Đấy, hay đoạn khác nói là: xưa còn làm tướng dốc rạng dồi hai chữ bình tây, nay thác theo thần nên dân hộ một câu phúc thái. Cái tư tưởng mà chúng ta thấy rằng nó bàn bạc trong tất cả các cái bài văn tế, đó là cái tư tưởng từ bi của Phật giáo, đem cái lòng mình thương xót cho người kia một thời đã oanh oanh liệt liệt mà bây giờ nằm xuống rồi, thì chúng ta cảm tưởng nhớ thương về người ấy. Còn nữa xin thưa, Ví dụ như bài Văn Tế Chị của Nguyễn Hữu Chỉnh thì có đoạn là: ôi kiếp nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như lửa đá, như chim bao, giây phút nên không, dù nhẫn trăm năm chẳng mấy. Xin thưa đại chúng, trong này có lặp lại ví dụ như là kiếp nhân sinh, đại khái thế. Thế là dùng cái từ của Phật giáo ha: như bóng đèn, như mây nổi, như lửa đá, như chim bao. Tức là những cái danh từ rất là Phật giáo mà được thấm đượm trong những bài văn tế. Hay một bài văn tế nữa của Nguyễn Du, đó là văn tế Sống, Trường Lưu Nhị Nữ. Bể phổ cứu, trăng diều gió giật, ngỡ một ngày nên nghĩa trăm năm. Dền đào nguyên, nước chảy hoa trôi, bỗng nửa bước chia đường đôi ngã. Nói về cái tinh thần vô thường của Phật giáo rất lớn. Hay một bài văn tế rất gần gũi đối với các vị ở đây, đó là văn tế 74 tử sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Bài văn tế này được ông Nguyễn Phúc Vĩnh Ba viết, có đoạn như thế này: hỡi ơi, nhẹ tựa lông hồng, nặng tày non thái, những cái chết đã đi vào quốc sử, con cháu nghe mà xót dạ bàng hoàng. Bao con người vì gánh nặng gian san, cây cỏ thấy cũng chặn lòng tê tái. Anh linh kia hoài phản phất thiên phương, chính khí đó sẽ trường tồn vạn đại. Chúng ta nghe những cái bài văn tế nó phản phất cái âm hưởng của buồn, của thương, của tủi, của hận, có phải vậy không? Đó là cái mục đích mà để làm cho cái tính khách nó dìu dặt, nó mang mát, nó lâng lâng, nó đau buồn đối với người đã khuất. Và chúng ta sẽ phân tích cái bài văn tế của Nguyễn Du. Đây là một cái bài mà chúng ta như đã nói đó, thấm đượm cái tinh thần Phật giáo rất lớn. Và không ai hết, Nguyễn Du là cái người thể hiện một cách rất tài hoa qua cái ngôn ngữ văn chương. Mà chỉ có Nguyễn Du thì nền văn học Phật giáo, nền văn học của Việt Nam của mình mới được có một vị là đại thi hào. Đối với các nước phương Tây rất ít đại thi hào, có nhiều đại văn hào. Còn xã hội phương Đông, nhất là Việt Nam của mình, với cái tính cách là điềm đạm, ít nói, suy tư nhiều, phải không? Suy tư thật nhiều, nói ra thật là ít và cô động. Chính vì lẽ đó mà thơ trở thành phổ biến hơn văn. Cho nên chúng ta có ca dao, chúng ta có tục ngữ, mà chúng ta không có cái trong cái ca dao tục ngữ đó, đó thường là ngắn, là gọn, là khúc chiết, là gieo vần với nhau, cho nên nó dễ thuộc, dễ nhớ, nó đi vào lòng người rất sâu. Thế thì thể hiện một cái tính cách của văn hóa Việt Nam của mình, đó là cái ngôn ngữ bóng bẩy, ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ ẩn dụ, ngôn ngữ hoán dụ, nó nằm ở trong những cái câu rất là ngắn như thế. Thì xin thưa đại chúng, mở đầu của cái bài văn tế Thập Loại Chúng Sinh, chúng ta có đoạn là: tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thay bấy nhiều thu, ngàn lau nhốm bạc lá ngô rụng vàng. Chúng ta nghe nói mùa thu là thấy thê thảm rồi, nghe thấy mùa thu là thấy lá vàng rơi lả đã, thấy cái không gian nó trầm, nó buồn. Đấy, thấy mùa thu là thấy nó buồn rồi. Đường Bạch Dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác sương xa, não lòng nào chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Đấy, ai cũng thuộc phải không? Đấy, người dương của chúng ta đây, sống mà còn buồn thì huống chi là cái người âm. Người ta đã khuất, không nơi nương tựa, không bóng không hình, kêu ai cũng không ai nghe, đói cũng không biết kiếm cái đường nào mà ăn được. Rồi xin thưa đại chúng, trong trường giả tối tăm trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết lên đến quê người. Nghe cái điệu văn của Nguyễn Du viết gồm có 184 câu song thất lục bát, và đó là trong cái bài văn tế này. Và ông ta thể hiện trong cái bài văn tế này gồm có 13 cái cái đối tượng. Nhưng người ta gọi cái bài này là thập loại chúng sanh, là gọi theo cái từ của Phật giáo. Còn thật ra trong này ông đề cập đến 13 cái chủng loại. Cái chủng loại thứ nhất mà ông đề cập đến là những vị vua quan, những vị vua quan chiến trận. Thứ hai là binh sĩ. Thứ ba nữa là đạo sĩ. Thứ tư là tăng sĩ. Tăng sĩ này là gồm với tăng sĩ Phật giáo đó nghe. Tức là những cái vị mà đối với Nguyễn Du như thế này, những cái vị tăng sĩ không phải sinh ra làm vị tăng sĩ là không có bị đọa. Mà nếu như vị tăng sĩ đó không đúng với giới pháp, làm sai thì vẫn bị đọa như thường. Chính vì vậy mà ông thể hiện rất ư là đúng với tinh thần ấy. Tuy nhiên trong cái bài văn tế này đây, chúng ta sẽ thấy được rằng Nguyễn Du không có nhắc đến những điều như thế, là vì một cái cảm tình của Nguyễn Du đối với cái văn hóa Phật giáo và đối với cái tăng sĩ Phật giáo, và ông là người thấm đượm cái tinh thần ấy, cho nên ông thể hiện rất rõ ràng. Và vua quan tướng sĩ, những người chết bờ chết bụi, những người không danh không phận, những trẻ em thơ nhỏ dại, những cái người thai nhi chưa sinh ra đời đã chết. Hoặc là chúng ta thấy ví dụ như trong đời sống này, thực tế cuộc sống nó như vậy, có những người vì cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta có những thai nhi chưa chào đời, hay là có những thai nhi mà chúng ta cố tình bỏ đi vì một cái lý do nào đó trong cái đời sống của chính bản thân mình, mà chỉ mình mới có thể hiểu được cái nỗi lòng của mình á. Thì xin thưa đại chúng, tất cả điều ấy đã thể hiện một cách rất ư là trọn vẹn trong cái văn tế thập loại chúng sanh. Và chúng ngang đây thì chúng ta xin được nói thêm, trong cái khoa nghi chẩn tế, chúng ta sẽ có những cái điệu văn, những cái điệu văn để thể hiện nên cái cung bậc cảm xúc, mà kết hợp đó là nhạc điệu. Chúng ta có nhạc nữa, kết điệu trong cái khoa nghi chẩn tế ấy, để thể hiện hết tất cả những cái cung bậc về khi mà thỉnh chư hương linh, hoặc là khi phá cửa ngục để mà cứu vớt chư hương linh. Trong những cái thứ tự của cái khoa nghi chúng ta đều có như thế hết. Và đại chúng tham dự thì mình sẽ thấy được trọn vẹn một cái khoa nghi của mình ở nơi đây. Chúng ta phải nói là có cái phước nó đến đầy đủ cái nhân duyên, và mình có thể làm được một cái trai đàn như thế. Đối với những các chùa khác thì chúng ta thường chỉ có một cái khoa nghi cũng đơn giản hơn thật là nhiều, chứ không phải là như thế. Tuy nhiên khi mà đã hình thành nên một cái trai đàn chẩn tế, chúng ta có đầy đủ những cái thành phần nhân sự, từ vị chứng minh, từ vị sám chủ, từ vị công văn, từ vị dẫn thỉnh, từ vị vân vân, mọi thứ chúng ta đã có đủ hết rồi. Thì những cái người đến tham dự như tất cả quý Phật tử của chúng ta đây á, là mình tham dự để bày tỏ cái tấm lòng của mình, và đem cái lòng thành của mình để cầu nguyện cho tất cả mọi người thân đã chết của mình, những người thân đã chết khi gầy dựng ngôi tam bảo này, và đặc biệt hơn mà có thể là chúng ta quên để ý, đó chính là khi mà mình đem hương linh đến chùa, có những hương linh siêu thoát, có những hương linh chưa siêu thoát và vẫn còn ở đây. Cho nên chúng ta hay nói giỡn với nhau là hôm nay đại chúng tụng kinh, Phật tử thì ít mà hương linh thì nhiều. Là tất cả hơn gần 300 hả? Hơn 300 hương linh của chùa mà chúng ta trí linh, trí cốt ở nơi đây đó. Có thể là các vị đó cũng đang nghe mình, cũng đang chờ đợi mình, và cũng đang mong muốn mình thể hiện một cái gì đó đối với cái tâm từ. Và xin thưa đại chúng, cái tâm từ này không phải là không có, mà khi chúng ta bày tỏ một cái tấm lòng thương, một cái tấm lòng yêu, một cái lòng hướng thượng, thì người ta đều nhận được như vậy đó. Và bằng cái cung cách này mà chúng ta thiết lễ khoa nghi chẩn tế bạc độ. Chúng ta đọc thêm: hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Phải không? Khi mà đã chết xuống rồi thì thôi, có cái gì nữa mà hèn với ngu, có cái gì nữa mà sang với quý. bao nhiêu cái mà chúng ta gây dựng trong cuộc đời này rồi, nhưng đến một lúc nào đó tất cả cái đó nó mất đi, nhưng mà chúng ta chưa có sẵn sàng cho một sự bỏ đi, thì xin thưa tâm thức của chúng ta bám víu. Và khi bám víu như vậy rồi, mình không thể giải thoát được, mình không thể vượt thoát được, mà chúng ta vẫn ôm ấp, vẫn kéo néo, vẫn gì, níu kéo vẫn níu kéo, vẫn gìn giữ nó cho cá nhân của mình. Chính vì vậy mà chúng ta không siêu thoát, và chúng ta cứ lang bạt, chúng ta cứ dựa chỗ nọ, chúng ta cứ bám chỗ kia, và hy vọng rằng có ai đó hiểu mình, chia sẻ với mình. Nhưng mà thật ra mình không thấy ai hết xung quanh mình. Với cái mắt phàm của mình không thấy ai cả. Cho nên đôi khi người ta có kêu, người ta có réo, người ta có mong chờ, chúng ta cũng vẫn không có cảm giác được những cái người như thế. Chính vì vậy mà cái trai đàn bạc độ là cần thiết. Một lần nữa Nguyễn Du lặp lại cái mùa thu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình rưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Tinh thần của Phật giáo thật sự nó mang một cái, nó phù hợp với tinh thần của dân tộc Việt Nam của mình rất nhiều. Dân tộc Việt Nam mình có cái câu gọi là chết là hết hả? Nó không phải. Sau khi mà người ta chết rồi thì tất cả mọi thứ là bỏ qua hết. Cái câu đó nói là cái gì? Hả? Chết là thể phát hồn và tính năng đó hả? Không phải. Ý nói là trong đời sống này chúng ta có cái gì với nhau đó, hận thù nhau đi chăng nữa, nhưng mà khi chết rồi đó là coi như hết, coi như là bỏ hết, coi như là quên hết. Rồi có câu này rất là hay, nó trở thành một cái thành ngữ của Phật giáo, và tự nhiên tới đây mình là quên. Để khi nào nhớ nói lại cho đại chúng. Bây giờ nói về các vị vua nè. Kìa những kẻ bài binh bố trận, đem mình vào cướp ấm nguyên nhung, gió mưa sấm sét đùng đùng, giỏi thay trăm họ làm công một người. Các vị thấy không? Nói về lính nè. Khi thất thế tên bay đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, bơ vơ góc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết vùi nơi đâu. Nói về những cái người mà thê tử, cung phi, hầu hạ của vua chúa nè. Cũng có kẻ màng lan trướng huệ, những cậy mình cung quế hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Thấy thê thảm không? Cho nên trong cái lúc mà mình làm vợ của vua, làm vợ của quan, mình chảnh chẹ, mình ổng ẹo, mình đi có lọng có che, ăn trên mặt trước vân vân, nhưng mà rồi một phen thay đổi sơn hà, rồi là mảnh thân chiếc lá thôi, biết là về đâu. Cuối cùng rồi thì người ta cũng chỉ là thân em như dải lụa đào gì nữa đó, nó chỉ là như vậy thôi. Nhờ dựa gậy vào một đấng tòng quân mà nó trở thành hơn nhau chút xíu, rồi một khi mà thay đổi rồi thì nó là như thế, trở lại như vậy thôi. Nói về cái vô thường, xin thưa đại chúng, khi nằm xuống thì không người nhắn nhủ, của phù du dẫu có như không, sống thời tiền chảy bạc lòng, thác không đem được một đồng nào đi. Nghe thấy đã đời không? Đấy, nó đau khổ cuộc đời ở chỗ đó. Khi mà chúng ta còn sống thì thôi, bao nhiêu cũng gom, bao nhiêu cũng góp hết, và bao nhiêu cũng gìn, cũng giữ, cũng không muốn bỏ ra. Tuy nhiên khi mà chết rồi, bao nhiêu cái sự ấm ức, khi chết không phải là người ta không biết, mà theo như Tử Thư Tây Tạng á, thì là cái người mà trong cái thời gian thân trung ấm á, cái thần thức của họ nhạy hơn những cái người còn sống này đến 7 lần lận. Cho nên chúng ta chưa kịp nói, người ta đã biết là chúng ta muốn gì rồi. Đấy, cho nên khi mà những cái vị nào còn sống ở đây mà nghe được cái sự xin thưa đại chúng là cái gì chúng ta giải quyết ngay bây giờ. Ai mà chưa viết di chúc thì viết liền đi, để để tiền cho ai, để bạc cho ai, để xe cộ nhà cửa cho ai, làm cái việc gì, thì bây giờ mình là người quyết định. Đại chúng nhớ ha, mình là người quyết định. Và mình hãy làm trước cái điều đó, để sau khi mà mình bắt đắc kỳ tử, mình chết đi mà mình không biết ngày biết giờ gì hết á, mà mình chưa có chuẩn bị tâm thức của mình á, thì nhờ cái kia làm cho mình không bị phản bội cái tâm thức của mình. Còn nếu như chúng ta không làm gì cả mà chúng ta để chúng ta chết rồi á, thì tất cả những cái mà chúng ta còn để lại đó là do người sống người ta quyết định. Mà cái lúc đó người sống người ta quyết định thì chưa chắc nó đã vừa lòng với mình. Và khi mà nó chưa vừa lòng với mình á, thì mình trở nên đau khổ và không thể vứt đi được. Cho nên cái gì cũng vậy, khi mình còn sống thì mình quyết định được, nhưng khi chết rồi thì người khác quyết định cho mình. Đó là một cái định luật rất là hẳn nhiên. Và biết như vậy rồi, cho nên để an ủi thần thức của mình sau khi mình đã chết rồi á, thì bây giờ mình làm trước. Mà phải kiên định, chứ không phải lúc đó thay đổi ý định ha. Cho nên là bây giờ muốn cái gì, muốn để lại cái này cho chùa, muốn để lại cái kia cho chùa, hay là muốn cúng dường cái này, muốn cúng dường cái kia gì đó, thì bây giờ hãy làm trước đi, và bây giờ có thể quyết định được. Xin thưa đại chúng là đó là một cái tâm lý thôi, chứ không có gì khác hơn. Và cái tâm lý đó nó ảnh hưởng đến mình vô cùng trên con đường tái sanh. Và trong Phật giáo của mình cũng vậy thôi. Và như hôm qua khóa tu niệm Phật thì chúng tôi có nói với quý vị đó, cái yếu tố nhị nguyên, hơn thua được mất tốt xấu buồn vui trong cuộc đời này, nó là có thật trong tất cả chúng ta đây. Tuy nhiên chúng ta có chấp nhận một vế thôi. Vui thì chúng ta chấp nhận mà buồn không chấp nhận. Được thì chúng ta vui vẻ, nhưng mà khi mà nó mất đi là chúng ta lại đau khổ. Nhưng mà xin thưa, trong trời đất này nó tồn tại hai yếu tố nó song song. Hễ nó có là nó có cái mất đi kèm. Hễ chúng ta có được cái được thì cái mất nó đi kèm ở trong cái được đó. Không có tờ tiền nào mà một mặt hết. Và chưa từng có cái gì một mặt không. Mà nó không có cái thứ hai opposite của nó. Đại chúng muốn lớn lên thì đại chúng phải bỏ đi cái trẻ thơ. Mà đại chúng muốn chết đi thì phải bỏ đi cái sống. Mà đại chúng muốn sống thì hãy bỏ đi cái chết. Tức là luôn luôn tồn tại hai mặt của một sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó song song. Nhưng tâm thức của chúng ta chỉ muốn giữ một mặt mà thôi. Cái mặt đó là cái lợi cho mình mà thôi. Nhưng mà sự thể của cuộc đời không hề tồn tại cái gì một mặt như vậy. Thế thì khi hiểu về cái yếu tố căn bản đó rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng mình không có làm cái gì khác hơn được là chấp nhận sự thật. Hễ người nào chấp nhận sự thật thì người đó thanh thản bước lên trên tất cả những cái hưng, cái phế, cái được, cái mất, cái buồn, cái vui của cuộc sống. Còn người nào không chấp nhận sự thật thì người đó cố gắng đối đầu với sự thật và đi ngược lại sự thật thì mang lại đau khổ cho mình mà thôi. Đại chúng thấy đó, bao nhiêu ông vua, bao nhiêu ông quan gầy dựng cơ sở của mình, xây dựng thành quách của mình, xây dựng cung điện của mình, bao nhiêu lính canh, bao nhiêu lính gác, nhưng mà rồi đời sống của những vị vua đó dẫu cho có bao nhiêu ngự y để lo về sức khỏe đi chăng nữa, nhưng mà khi đối diện với cái chết thì nó hoàn toàn là buông xuôi. Bao nhiêu kho bạc, bao nhiêu kho vàng, bao nhiêu là cung vàng điện ngọc, bao nhiêu là gia tài, bao nhiêu là sự nghiệp gìn giữ cho con cho cái, trời ơi kể làm sao cho hết. Ấy thế mà rồi một khi thay đổi sơn hà rồi thì tất cả mọi thứ nó trở thành ấy hết. Thì xin thưa đại chúng, giải thoát trong đạo Phật đó là tự bản thân mình nhìn ra được cái bản chất của nó, và tại đây bây giờ đừng có để một ngày các vị chết rồi thỉnh quý thầy tới đọc cho mình mấy cái bài rồi khóc thê thảm, con cái nó chít khăn chít áo lên, phải không, để rồi nó khóc được cái gì đâu. Nhưng mà chính bản thân của chúng ta đây á, nó diễm phúc ở chỗ là bây giờ mình biết, mình chỉ cần thay đổi cái tâm thức của mình thôi là mình đã giải thoát ngay tại đây và bây giờ rồi, chứ không phải là đợi ở đâu cả. Tại đây và bây giờ chúng ta có thể thay đổi được mình và giải thoát tư tưởng của mình khỏi sự ràng buộc. Còn nếu như chúng ta cứ ai sao tôi vậy, ai làm vậy tôi làm theo đó, thì thôi, thì chúng ta vẫn đau khổ như thường như nhau. Chúng ta cũng chẳng có thoát ra khỏi được cái gì hay ho lắm đâu. Cho nên là như thế. Hoặc là cũng có kẻ rất cầu chữ quý, dấn mình vào thành thị lân la mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã trách đâu là trí nhân. Đây là nói đến những cái người mà lên thành thị học hành đỗ đạt để mong về làm quan, nhưng mà rồi thất thế trên cái con đường học hành thi cử, một đi rồi không có cơ hội để trở về. Bây giờ nói tới những người vượt biển nè, vượt biên nè, cũng có kẻ vào sông ra bể, tránh buồn mây chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi rắp vào lòng kình nghe. Các vị trải qua những cái thời gian vượt biên vượt biển, và chúng ta là người may mắn khi mà đến được cái bờ để rồi chúng ta được cư mang, rồi được sang định cư ở những đất nước có nền dân chủ tiên tiến như Mỹ, như Úc, như Âu Châu, Úc Châu vân. Thì xin thưa đại chúng, trong số những người vượt biên 3-4 triệu đấy, được khoảng phân nửa người đến được cái bờ an lành, thì chúng ta biết được rằng đó là một cái diễm phúc mà chúng ta có được trong đời sống này. Và chúng ta thương cho những người không đủ may mắn, hoặc là những người đi cùng với chiếc thuyền lên lên của mình trên biển đó, nhưng có người ta cũng không có kéo đủ cái thọ mạng của họ để họ đến được cái bờ an lành. Thì xin thưa, chúng ta có được cái sinh mạng này và đến được đất nước này mà qua con đường vượt biển vượt biên như thế đó, của đất nước của mình đó, thì chúng ta thấy được rằng đó là cái diễm phúc vô cùng to lớn. Mà nghĩ nhớ lại những cái thân nhân hoặc là những người anh em bạn bè của mình trên cái chiếc thuyền năm xưa, mà chúng ta cũng cầu nguyện, cũng ghi sớ cầu siêu cho những cái vị như thế. Cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chín dạng hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc lòi nơi nào. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, nước khe cơm ống gian nan, giải dầu nghìn dặm lầm than một đời. Ở đây có các vị nào đi lính không? Có không? Không có ai đi lính hết à? Chắc có chứ sao không? Có nhiều vị đi lính lắm chứ, lính tướng tá đầy đầy mà. Dạ, thì nước khe cơm ống. Nước khe cơm ống là gì bác? Mấy bác phải biết nước khe cơm ống. Không biết là các vị có uống nước khe chưa? Có vị nào uống nước suối chưa? Nước suối là bình thường. Các vị nào uống nước lỗ chân trâu chưa? Có không? Có vị nào uống nước cây chuối chưa? Dạ, làm sao mà không được. Thế thì xin thưa đại chúng, có những vị một đi không trở lại, có những người đi vì cái gánh nợ non sông, nhưng mà một thân một mình lầm lũi trong cái đói, cái khát, cái gian nan như vậy đó. Và nếu như trong Phật giáo có một cái tinh thần là tứ ân đó, báo ân những cái người mà vị quốc vong thân, những cái người đứng lên để người ta gìn giữ cái đất nước, giữ gìn cái gian sang để được êm ấm, để cho dân chúng được sống. Người ta là người sung trận, đứng trước cái chết, đứng trước cái đường gươm mũi giáo, đứng trước cái tên bay đạn lạc, để người ta gìn giữ cái quê hương, gìn giữ cái đất nước cho những thần dân ở trong đó sinh sống. Thì đối với Phật giáo, tri ân những cái người đó là rất lớn. Và những cái người ấy, người ta cũng có gia đình, người ta cũng có vợ con, người ta cũng có một bầu trời mơ ước của chính bản thân họ. Ấy thế mà người ta đi gánh những cái công việc như vậy đó, rồi người ta chết bờ, chết bụi, không có một cái sự mai táng nào cả, có thể là chết vùi thôi. Thì xin thưa đại chúng, trong thời chiến tranh loạn lạc thì bấy nhiêu đó chúng ta đã thấy được rằng đất nước Việt Nam của mình trải dài từ Bắc vào Nam, những cái vùng chiến trận chết quá nhiều đi, để rồi chúng ta thấy được rằng những cái trai đàn, những cái cầu siêu, những cái bạc độ nó xuất hiện ở xã hội Việt Nam của mình rất nhiều. Và ngày hôm nay đây, đến được mảnh đất này và chúng ta tri nhớ và thiết lễ, thì chúng tôi nghĩ được rằng một cái trai đàn đó chẳng những là chúng ta cổ xí cho tinh thần của người Phật tử của chùa Phật Ân mình không, mà đó còn là một cái trai đàn mà nếu như các vị nào là những người làm việc ở cộng đồng đó, làm việc ở cộng đồng của cái tiểu bang Minnesota này đó, thì các vị phải biết rằng nhân cái cơ hội này mà chúng ta làm sao đó để nói với cộng đồng rằng đây là một điều rất ư là hữu ích, để cho các vị thể hiện một cái tấm lòng tri ân đối với người đã khuất trên cái đất nước Việt Nam của mình trong cái thời chiến trận, và chúng ta được nhiễm phúc đến nơi này. Và đây là một cái trai đàn mà để cho các vị có thể là gửi một cái tấm lòng nào đó về những người mà đã khuất, những người chiến binh của mình, những người là nạn nhân của mình. Đại chúng nhớ ha, có thể là chúng ta đã từng cầm súng để bắn một ai đó, nhưng có thể là chúng ta chưa biết người đó là ai, hoặc là có thể là một phát đạn chúng ta bắn ra không trúng người này nhưng mà người ở bì hai kia. Xin thưa đại chúng, như thế đó, nếu mà đại chúng có thể làm việc ở cộng đồng thì chúng ta có thể làm như thế nào đó để giúp cho những cái người cộng đồng đó đến với chúng ta trong cái lễ khoan nghi này. Và đặc biệt đó là chúng ta có những cái bài vị để cho các vị viết tên của người mất, viết tên của thân nhân mà đã quá cố của mình, thì chắc là các vị trong ban tổ chức sẽ dán những cái bài vị ở ngoài kia trên bảng thông báo để chúng ta lấy cái đó làm cái mẫu. Đồng thời là các vị ngay từ bây giờ chúng ta chỉ còn có hơn tháng nữa hả để chuẩn bị, cho nên các vị hãy phổ biến cho rộng rãi. Và chúng ta mỗi tuần như thế chúng ta nên có cái bàn thư ký ở phía trước để rồi tất cả các vị đến chúng ta có được một cái sự ghi danh cho những người mất, và chúng ta làm cái bài vị cầu siêu cho nó cụ thể để thể hiện cái tấm lòng như vậy. Chúng ta lại tiếp ha. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma trời, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Nghe thấy khủng khiếp ha. Cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp, liều tuổi xanh buông nguyệt bán hoa, ngẩn ngơ khi trở về già, đâu chồng con tá biết là cậy ai. Đó là đối với những cái người mà buông nguyệt bán hoa, những cái người làm thân kỹ nữ, hay là những người một thời vì thất thế chỗ nọ chỗ kia. Và cuối cùng chúng ta nghe cái tinh thần của Nguyễn Du dùng cái trai đàn của Phật giáo để cầu siêu bạc độ mà ông nhắc đến. Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, có chữ rằng vạn cảnh giai không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát ở trong luân hồi. Và cuối cùng kết thúc của bài văn tế này, Nguyễn Du nhắc như thế này: Phật hữu tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài. Đó là câu kết của bài văn tế thập loại chúng sanh. Thì chúng ta hy vọng rằng qua những cái tinh thần mà chúng tôi trình bày cho đại chúng đó, chúng ta thấy được một cái điều duy nhất mà xuyên suốt trong cái trai đàn chẩn tế, đó là thể hiện cái tấm lòng từ bi cứu khổ của Phật giáo. Cái tinh thần đó nó bàn bạc trong khắp các khoa nghi, và sử dụng thần chú, mật chú để dùng cái tinh thần đó hướng đến người quá cố, những cô hồn, những phách lạc không nơi nương tựa, hay những âm linh, hay những hương linh của chúng ta chưa được vãng sanh. Đồng thời trên cái riêng ở ngôi chùa Phật Ân của chúng ta, trải qua 38 gần 40 năm, chúng ta đã nhiều lần xây dựng, chúng ta đã đào bới đất đai như chúng tôi nói rất nhiều, chúng ta đã từng gây tổn hại không ít đến những cái sinh linh nhỏ bé, kiến, mối, chuột, dế vân vân đã tồn tại trên mảnh đất này, và chúng ta bứng chúng đi ở nơi khác để chúng ta dành cái chỗ của chúng đang sống để mình thành lập ngôi tam bảo. Chính vì vậy những cái sinh linh bé nhỏ đó trên mảnh đất này đây, nó trở thành một nạn nhân của chúng ta. chúng ta xây dựng to lớn thì chúng ta bứng nó đi, nhà cửa của nó đi mà không cần báo trước gì hết. Đại chúng có báo trước không? Chính vì lẽ đó mà cái sự oan ức của những chúng sanh đó nó có chứ không phải không, và bao nhiêu năm nó tích tụ. Thì xin thưa đại chúng, nhờ cái trai đàn chẩn tế bạc độ này, chúng ta có một cái quý vị có cái chương trình đó không? Chúng ta có cái sám hối từ bi thủy sám. Chúng ta có cái từ bi thủy sám này gồm có 3 quyển, và mình sẽ áp dụng cái chương trình lễ Phật sám hối trong cái đạo tràng từ bi, trong cái đạo tràng chẩn tế đó. Đó là một cách để chúng ta bày tỏ cái niềm ăn năn hối hận của chính những cái người còn sống này đây, mà một thời chúng ta đã vô tình, hay chúng ta đã cố ý, hay vì cái sự sống của chính bản thân mình, vì cái sự phát triển của chúng ta đây, mà chúng ta làm tổn hại đến tánh mạng, đến danh dự, đến địa phận, đến mọi thứ của kẻ khác. Thì nhờ cái trai đàn chẩn tế âm linh đó, chúng ta bày tỏ cái niềm sám hối, hối hận của chính bản thân mình, hoặc là của tổ chức của mình, đến với lại những chủng loại thể tánh chúng sanh. Thì trong cái chương trình chúng ta sẽ có cái đàn sám hối từ bi thủy sám. Đáng lý ra chúng ta làm một cái trai đàn lớn 10 ngày để chúng ta lại đương hoàng sám. Tuy nhiên nó quá dài đối với cái chùa của mình, cho nên chúng ta chỉ có chọn cái bộ kinh thủy sám gồm có 3 quyển mà để chúng ta làm mà thôi. Thì nhân đây cũng xin được nói thêm với cái chương trình của cái đại lễ Vu Lan và trai đàn Bạc Đệ Bạc Độ Chẩn Tế vào ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm 2015, vào đầu của cái tháng 7 âm lịch, đó là ngày 8, ngày 9, ngày 10. Chúng ta có cái đại lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày Chủ Nhật. Theo dự kiến của ban tổ chức thì tất cả chúng ta sẽ làm ở ngoài Bạc Kim, và chúng ta sẽ mướn một cái lều thật là lớn, có thể chứa được 500 người ở trong đó. Chúng ta dựng đàn ở trong ngoài đó, tại vì ở trong này thì không đủ để chúng ta có thể thiết được ngũ phương ngũ Phật. Ngũ phương ngũ Phật là một cái đàn đầy đủ, có điện trung ương, có bốn bên là ngũ phương đó, phương trung ương và bốn bên nữa. Rồi chúng ta có chỗ để cho người Phật tử đến tham dự, còn nếu như chúng ta làm trong cái chánh điện này thì nó quá nhỏ đi để chúng ta dựng một cái đàn. Cho nên là cuối cùng final đó thì là quý bác quyết định chúng ta chọn ở phía trước Bạc Kinh của mình để dựng một cái lều thật lớn ở ngoài đó. Cho nên là cái chi phí có thể là cũng hơi lớn, cho nên quý Phật tử ủng hộ cho cái chương trình mang cái tinh thần rất là ý nghĩa này đối với chùa Phật Ân của chúng ta năm nay. Chúng ta có thỉnh chư tôn đức Hòa thượng Tín Nghĩa, Hòa thượng Nguyên Siêu làm Hòa thượng chứng minh cho cái đại lễ trai đàn này. Chúng ta có thỉnh công văn sám chủ và cái ban kinh sư thì gồm có 9 vị hả? Dạ. Rồi quý thầy nữa thì cũng đông đó, khoảng độ mười mấy 20 vị. Dạ. Ngày thứ 6, ngày thứ 5 là lễ chiêu phan sơn thủy. Thì cái lễ này vào chiều của ngày thứ 5, thì đại khái cái lễ này không có lớn, quý thầy sẽ tự làm. Còn chúng ta bắt đầu vào chiều của ngày thứ 6 là chính. Cho nên quý Phật tử nhớ cái thời gian chúng ta hoan hỷ tham dự cho đông đảo vào chiều của ngày thứ 6, vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ 6 ha. 3 giờ chiều ngày thứ 6 ngày 21 tháng 8, đại chúng nhớ ghi lịch ha. Ai mà có đi làm hay cái gì đó thì chúng ta cũng nhớ ghi lịch, rồi tới đó xin phép về sớm vài ba tiếng để chúng ta tham dự cho nó được đông đảo chùa. Và cái lễ Vu Lan, tất cả đại chúng thì ở ngoài kia có sẵn hết cái chương trình, có sẵn cái sớ cầu siêu hương linh, có cái thư ngõ của chùa. Đại chúng nên lấy mỗi người một cái để chúng ta viết sớ cầu siêu cho thân nhân, cho chư vị hương linh quán bản của mình. Nếu như có những cái vị nào mà chúng ta muốn cầu siêu cho những đứa con mà chưa lọt lòng của mình thì chúng ta cũng nên ghi vô để chúng ta cầu siêu, hoặc cho những vị mà trên cái chiến trận của mình đó mà các vị biết đó thì chúng ta cũng nên liên lạc để cầu siêu cho tất cả các vị đó khi mà mình làm một cái trai đàn lớn và đầy đủ các khoa nghi như thế này. Riêng ngày Chủ nhật đó thì chúng ta có thêm một cái lễ là cái lễ đại lễ Vu Lan của chùa như là thường lệ. Thì thay vì thường lệ chúng ta tổ chức ở trong chánh điện này thì năm nay ở ngoài kia luôn. Còn ở trong chánh điện này chúng ta sẽ dọn bàn để cúng dường đại lễ trai tăng ở trong chánh điện này. Chúng tôi muốn làm một cái sau năm 1975 ở Việt Nam của mình có những cái chương trình ví dụ như là đại lễ dân pháp y nhân cái sau cái khóa an cư kiết hạ của chư tăng đó. Bắt đầu khóa an cư kiết hạ là sau khi làm lễ Phật đản rằm tháng 4 xong rồi đó, thì bắt đầu vào ngày thứ 16 tháng 4 âm lịch thì chư tăng bắt đầu vô khóa an cư kiết hạ 3 tháng cho đến rằm tháng 8 âm lịch đó là mãn khóa an cư lễ tự tứ chư tăng, tức là lễ mãn khóa. Thì trong cái lễ đó chúng ta có một cái là dân y, thì chúng tôi không biết là ở đây đại chúng có quá nhiều cái lễ đối với đại chúng như vậy hay không, nhưng mà nếu mà đại chúng muốn thì mình cũng có thể làm được, tại vì chúng ta chỉ có 20 vị tăng ni của các địa phương nữa đến đây để tham dự, thì không biết là đại chúng có muốn điều đó hay không. Thì trong cái đại lễ Vu Lan báo hiếu chúng ta cũng làm ở ngoài kia với các cái chương trình đầy đủ và có nhiều chư tăng tham dự như vậy, thì hy vọng rằng đại chúng cũng sẽ hưởng ứng cái chương trình này một cách nồng nhiệt, giúp cho chùa trên mọi cái phương diện mà chùa cần đến tất cả quý Phật tử. Sau tất cả những cái sự sinh hoạt này thì cũng giúp cho cái ngôi chùa có được cái sự sinh hoạt của ngôi chùa, và những người Phật tử của chúng ta đây là những người ruột thịt của ngôi chùa, là cộng đồng Phật tử ở cái tiểu bang Minnesota này. Cho nên tất cả chúng ta cùng nhau bắt tay vào trong cái công việc để chúng ta có được cái sự sinh hoạt của ngôi chùa và thấy được rằng ngôi chùa của chúng ta mỗi ngày nó mỗi có những cái sinh hoạt tu học nó hanh thông. Và thì đó là những cái chia sẻ của chúng tôi đối với bài pháp hội ngày hôm nay, và liên hệ trực tiếp đến cái trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ sắp tới của chùa mình. Thì hy vọng rằng đại chúng cũng tích cực tham gia và chốc lòng cầu nguyện cho chư vị hương linh quá vãng, chư vị âm linh cô hồn hay những chiến sĩ trận vong được sớm siêu sanh về miền tịnh độ. Và chúng ta cũng tri ân cho những người đã mất ở cái mảnh đất này, trên mảnh đất này, và những vị hương linh trực tiếp ký linh ký cốt ở chùa hay là ở ngoài nghĩa trang của chùa, tất cả đều được vãng sanh về thế giới an lành. Đồng thời cũng cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho ngôi chùa của chúng ta có những cái sinh hoạt nó bình yên, có những cái sinh hoạt tốt hơn, và người Phật tử giữ được cái tâm bình thản trong cuộc sống và hạnh phúc an lạc trong đời mình. Và kính cảm ơn tất cả chư vị Việt Nam chúng tôi Phật tử thật nhiều.
Dạ, thưa các bạn, thông tin thầy cho con cũng đã dài thì bây giờ nói dài thì chắc không được đâu. Nhưng mà xin bổ túc là thầy vừa rồi thầy con nói cái sớ cầu siêu đó, thì quý vị cho nó sẽ có vẻ như giống cái những sớ cầu siêu thường, nhưng mà để ý thì nơi khác trên ở trên này có đề là sớ cầu siêu cho đại để Vu Lan và trai đàn, thành ra xin quý vị để ý cái thờ đó nó khác với thờ thường. Thì một gia đình ghi tất cả các tên trong gia đình ở dưới này, nhất là quý gia đình, quý vị nào mà có thân nhân mà thờ cái tự ương linh ấy, thì xin cố gắng ghi tên để mà lập trai đàn. Thì mỗi một cái tên ở trong cái danh sách mà xin cầu siêu này đó, thì ban thư ký sẽ lập một cái bài viết như thế này, màu có cái ghi tên này, rồi có một cái que tre đó dán phía đằng sau để cắm lên trên các cái bàn thờ. Như vậy chúng tôi nghĩ là có thể cái cả ngàn cái này không chừng, hay là cũng phải 500-600. Thì đó là tất cả những cái mà chúng tôi muốn bổ túc thêm những điều thầy vừa nói. Ngoài ra đó thì như thầy cũng có nói đó, thì cái cầm một cái tấm lều thật lớn ngoài kia, hôm sáu vừa rồi quý vị thấy một cái tấm lều lớn đó để cho cái trại hè An Lạc đó. Thì cái đó nói là lớn nhưng mà cái so với cái lều mà chúng tôi dự định mua đó nó cũng không vào đâu đấy. Cái này nó sẽ rất lớn, có thể là phủ nguyên cả một cái nửa cái parking lot. Thứ hai nữa là các cái chung quanh đó sẽ phải có các cái tấm bạt để che kín, để thứ nhất là phòng mưa phòng nắng. Thứ hai nữa, thực sự ra thì mình cũng hiểu là hàng xóm đó nó có các cái ảnh hưởng, mình không muốn gây các cái ảnh hưởng đối với hàng xóm thì mình phải che kín hết cả tất cả xung quanh. Và như thầy vừa nói đó là trên 20 vị tăng ni sẽ về chùa. Hôm qua thì chúng tôi có tháp tùng thầy qua bên chùa viện Tây Phương để gặp thầy Hạnh Đức, cùng thầy thầy Hạnh Đức, thì thầy Hạnh Đức có hứa khả qua đây. Chúng tôi cũng đã có các thơ mời sẵn đến với chùa Niệm Phật của thầy Minh Trọng, với chùa Thiền Thân của thầy Phổ Thuận và với chùa Giác Lâm ở Diễn Sách Cao. Tất cả các nơi chúng tôi đã có thơ sẵn và chúng tôi sẽ đích thân đem thơ đến tắt các nơi đó để mời. Dĩ nhiên Sách Cao thì chắc là không đích thân được, nhưng mà chúng tôi sẽ gửi thơ đi để cùng thỉnh thư thăm về đây thì sẽ rất đông. Nói như vậy đó thì nói đến cái vấn đề tài chính nó rất tốn kém, quý vị cũng hiểu được điều đó, và chúng tôi cần cái sự ủng hộ của quý vị, cần cái sự đóng góp của quý vị. Thì tất cả các đó xin quý vị liên lạc với ban tài chính và thư ký. Tôi xin cảm ơn quý vị, còn cảm ơn thầy A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn bác hội trưởng đã chia sẻ thêm những cái thông tin. Thưa đại chúng, là đó là một cái tâm niệm mà bao nhiêu năm nay sự tất ẩn của lòng mình mà mình chưa làm được, và hôm nay đã làm thì chúng ta làm cho nên chuyện. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các vị. Hễ chúng ta không làm thì thôi, cứ việc đến chùa lễ Phật thắp ba nén nhang, lạy ba lạy rồi đi về, cứ thế. 38 năm nay chúng ta đã làm thì bây giờ muốn làm nữa thì cứ làm như vậy đi. Còn nếu như chúng ta có một cái gì đó mà muốn cho nó hay hơn, muốn cho nó tốt hơn, muốn tạo sinh khí cho chùa, thì chúng ta cũng không hà tất gì mà cứ giữ hoài cái đồng tiền đó làm cái gì mà mình không làm được chuyện gì cả. Đấy, chúng ta sử dụng cái đồng tiền đó đúng nơi, đúng chỗ, làm phước, bố thí, cúng dường. Và đây là một trong những cái rất cần thiết để chúng ta thể hiện cái tấm lòng từ bi, bố thí thức ăn cho những người không nơi nương tựa, cho những người cần chúng ta nhưng mà chúng ta cũng không thấy, không nghe. Xin thưa đại chúng, đối với những người mà chúng ta có thể thấy được, những người homeless, những người ăn xin, những người bị động đất, những người bị sóng thần, đó là những cái người mà chúng ta thấy bằng mắt của mình được, mà mình có thể động lòng được. Còn đối với những sinh linh thấp cơ, lỡ vận, thấp bé trong đời sống, chúng ta không nhìn thấy được, nó cũng mênh mông, nó cũng rộng lớn, nó cũng vô bờ bến như những người mà chúng ta nhìn thấy được. Chính vì vậy đó mà hy vọng rằng đại chúng mở cái lòng từ của mình ra thật lớn, để chúng ta giúp cho cái ngôi chùa của chúng ta có những cái sinh hoạt, và giúp cho tâm thức của chúng ta và những cái chúng sanh lạc loài thấp nhỏ đó được vãng sanh về thế giới an lành. Đó là mục đích, đó là chủ trương của cái đại trai đàn chẩn tế ở chùa năm nay. Xin cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng và bắt đầu làm lễ ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.